This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đã có mặt trên đường live. Bạn như thế nào rồi? Hôm nay có khỏe hay không?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe.
Dạ vâng, sáng nay cũng rất là lý tưởng ha. Chắc có lẽ là chúng ta chuẩn bị, người ta gọi là bắt đầu chuẩn bị bước vào thu rồi phải không bạn?
Dạ hình như là vậy đó anh, thời tiết kiểu này thì bắt đầu chuyển mùa, gọi là giao mùa, từ mùa hè chuyển vào mùa thu. Thời tiết nó có thể vẻ mát mẻ hơn và cây cối cũng bắt đầu xanh tươi hơn một xíu, rồi hồi sau đó lạnh lên thì lại héo.
Vâng, đúng vậy.
Là ví dụ xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa thì Dow Jones đã lên được 34 điểm, ở con số hiện tại là 16.634 điểm, và Nasdaq thì lên 0.70, tức là lên rất là thấp, hiện tại về con số là 4.860 điểm. S&P 500 thì lên 4 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.982 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.28%. Dầu thô thì lên khoảng 1 đồng 15 xu, hiện tại thùng dầu thô là 45 đồng 88 xu. 1 euro hiện tại đó được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên khoảng gần 10 đồng. 1 ao vàng là 1.116 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.520 đồng, bán ra là 22.620 đồng. Vàng thì mua vào 34 triệu chẵn cho một lượng và bán ra là 34.080.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này phải dùng cái chữ là nhọc nhằn, cái thú vị, vì những ngày tháng vừa qua phải nói rằng Federal Reserve cái họp rồi hòa, giống cái kiểu người ta nói là hòa rồi tan, tan rồi họp, họp rồi tan, nhưng mà chưa đi đến một cái giải pháp quyết định là có lên lãi suất hay không. Phải nói rằng hồi ngày hôm nay họ cũng sẽ họp nữa, rồi cái quyết định sẽ đưa ra vào ngày mai. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là không ai biết Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang này sẽ làm cái gì. Vì có nhiều cái lời gọi là tiên đoán, nó càng ngày càng chồng chất lên nhau, và nó sẽ chia ra nhiều cái gọi là cái several directions, tức là nhiều cái chiều hướng khác nhau. Lên bao nhiêu, khi nào lên, có lên hay không, vân vân. Thì phải nói rằng cái sự tiên đoán của gọi là thị trường chứng khoán đó, hoàn toàn đi không có đúng cái nào hết, vì làm cho người ta rất là khó xử. Cái lý do mà chúng ta ít có biết đến cái người phụ nữ quyền lực đứng thứ tư thế giới đó, bà Janet Yellen, theo như cái tạp chí Forbes thì cho biết rằng ít nhất là 70% người Mỹ không biết bà Janet Yellen là ai. Phải nói rằng không ai biết hết bà là ai, thậm chí trước đây Tiến Dũng cũng không nghe nói nhiều đến bà, chỉ biết là ông Bernanke, nhưng mà hoàn toàn không biết đến cái bà Janet Yellen là ai, mặc dù sau lưng ông Bernanke thì có bà Janet Yellen hậu thuẫn ông rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết là bà là người đầu tiên, người nữ đầu tiên nắm giữ cái gọi là đứng đầu của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Bà có tầm ảnh hưởng rất là lớn, không phải riêng về Hoa Kỳ không, mà trên cả thế giới nữa. Chỉ một cái lời nói đơn giản, một cái lời phán quyết của bà đưa ra, cả thế giới thì mất đi hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Quý vị thấy điều đó những ngày trước, chưa có ra một quyết định nào mà thị trường chứng khoán đã rúng động. Thì khi bà tuyên bố một cái lời của bà nói ra đó, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều trên toàn thế giới. Vì thế, chúng ta để ý khi mà bà, một cuộc họp của bà đó, thì người ta quay phim lại đó, 10 cuộc hay là 100 cuộc họp của bà, chỉ có một cái tông giọng rất là nhẹ nhàng, bình thường mà phán quyết. Vì thế, người ta khó đoán được rằng trong tương lai bà sẽ làm gì, hay là trong tương lai bà lên những cái gọi là cái tiền lãi suất lên hay là xuống, hay là giúp cái về kinh tế như thế nào, cái stimulus package sẽ ra bao nhiêu. Và cái từ cái những cái giọng nói của bà, cái giữ một cái tông gọi là trầm trầm nhẹ nhẹ mà phán quyết như vậy đó, đến giờ phút này ngay cả những người kinh tế gia nổi tiếng của Wall Street cũng không đoán được trong tương lai bà sẽ làm gì. Và chúng ta chờ xem vào ngày mai thứ năm này thị trường chứng khoán sẽ như thế nào khi mà cái lời tuyên đoán của Federal đưa ra, tức là bà Janet Yellen, là lên lãi suất hay là không, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì nó rất là gọi là thê thảm cho cái HP, tức là chúng ta biết là Hewlett Packard. Và cái công ty này thì ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua họ đã tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm, tức là lay off đó, là cho thôi việc từ 25.000 đến 30.000 nhân viên, phải là con số không phải là nhỏ, hầu cho save được 2 tỷ Mỹ Kim. Cái điều này thật sự ra quý vị biết rằng cái công ty mà HP này khi mà nó split ra đó, trước khi đó thì đã bị tệ rồi. Sau khi split ra làm printer riêng, làm PC và laptop riêng, thì làm cho cái công ty này đã bị xáo trộn một thời gian, làm cái thị trường về chứng khoán của nó cũng đã có một phần sa sút. Và để hầu như củng cố lại đó, thì riêng về cái công ty mà làm về phần mềm đó, họ bắt đầu tuyên bố họ sẽ lay off khoảng 25 đến 30 ngàn nhân viên. Cái con số này tính là một cái workforce là khoảng 252.000 nhân viên hiện tại bây giờ làm cho cái công ty XP, thì tương đối là khoảng từ 10 đến 12% workforce. Và cái điều này đã giúp cho họ save được khoảng 2 tỷ Mỹ Kim, một con số không phải là nhỏ, nhưng mà một thất thoát lớn cho những người nhân viên làm ở cái công ty này. 30.000 nhân viên, đó là cái con số nhỏ đó quý vị, con số rất là lớn. Trong khi đó, ngược lại với lại UFP, tức là United Parcel Service, thì họ nói rằng họ sẽ mướn thêm, bắt đầu mướn thêm làm nhân viên chính thức của cái USP này, xin lỗi UPS, là 95.000 nhân viên họ sẽ mướn vào trong để mà kịp cho cái những ngày lễ sắp tới đây, ngày lễ Thanksgiving như Christmas. Hồi năm ngoái đó, họ đã chi ra khoảng 500 triệu, tức là nửa tỷ, để mà chuẩn bị cho cái mùa lễ, để mà khi mà họ nhiều cái đơn đặt hàng, họ gửi ra. Chúng ta tưởng tượng thí dụ như thế này, bây giờ chúng ta order một cái mặt hàng ở Amazon, họ bảo đảm rằng trong 2 ngày shipping, thì 1 triệu cái đơn đặt hàng như vậy đó, có phải nói rằng UPS rất là thê thảm, khi mà chỉ cần 2 ngày mà đưa ra 1 triệu cái mặt hàng như vậy, thì cần bao nhiêu người? Cái đó là cái điều mà hiện tại bây giờ UPS đang bị rất là khó khăn, và họ đã sẽ mướn người từ ngay bây giờ là 95.000 nhân viên. Trong khi đó họ cũng bỏ thêm tiền để mướn thêm 100.000 người temporary, tức là những người tạm cho cái mùa lễ này, tức là tổng số là khoảng 195.000 người. Hai cái con số ngược nhau, một bên thì lay off 30.000, trong khi đó thì UPS mướn 95.000 và XP thì lay off 30.000. Thì cái điều này cũng làm tốt cho cái con số thất nghiệp cho những ngày sắp tới. Và một bản tin nữa thì có thể, ví dụ trước khi mà chia sẻ bản tin này, thì có một cái điều mà hiện tại bây giờ dân gọi là cộng đồng mạng đó rất là confused, tức là họ đang rất là hoang mang, hay là họ đang rất là gọi là không hiểu cái chữ like như thế nào dùng cho đúng khi mà chúng ta dùng Facebook. Quý vị thường dùng, thường thấy một cái bản tin, một cái người bạn để lên như thế này: bà nội tôi vừa mới qua đời, vân vân, thì có khoảng 20-30 cái like để lên, giống như nói là bà nội tôi mới qua đời, thích quá. Cái điều này thì hoàn toàn có nhiều người dân mạng họ đang đặt một câu hỏi lớn là nên để chữ like hay là để như thế này, hay là chia buồn. Thì cái điều này hiện tại bây giờ Facebook đang bắt đầu làm việc, và ngày hôm qua thì người đứng đầu của cái tập đoàn này gọi là Zuckerberg, anh Mark, anh đã nói rằng anh sẽ để thêm cái chữ là dislike, tức là trước đây cái chữ thích thôi, thì bây giờ thêm cái chữ không thích. Nhưng mà anh cũng nhấn mạnh thêm nữa, nó cũng giống chữ like trước đây, cái một cái đơn giản để một cái button vào, tức là một cái app vào cái trang mạng xã hội này đó, nó rất là đơn giản, chỉ cần vào cái back end chúng ta sửa lại chữ một cái đơn giản, quý vị làm program thì rất là đơn giản, không có gì khó hết. Thêm một cái button ở front page đó, chúng ta vào back end chúng ta thêm một cái JSP chúng ta làm, hay là Java, đánh một đơn giản thôi. Nhưng mà cái điều anh đã nói vậy nè, có những cái surprise rất là phức tạp, giống như cái chữ like trước đây, mặc dù nó đơn giản cộng một cái chữ like vào thôi, nhưng mà sau đó nó sẽ có những điều phức tạp xảy ra nữa. Thì tương tự với chữ dislike cũng vậy nữa, nó đơn giản để mà create một cái chữ dislike, nhưng mà sau đó nó sẽ nhiều cái phức tạp xảy ra. Nhưng mà cái tập đoàn gọi là Facebook, cái trang mạng xã hội này quyết định một ngày gần đây chúng ta sẽ thấy cái chữ dislike ở trên cái Facebook của quý vị, và tôi nghĩ rằng cũng nên làm điều đó. Và một bản tin nữa thì bản tin này khá thú vị mà tôi xin gửi đến quý vị có tưởng tượng rằng có những cái người mà hiện tại bây giờ họ, một số đông đó, đa số những người trên thế giới luôn, là họ nói rằng không có tưởng tượng được cuộc sống của họ thê thảm hay là nó sẽ như thế nào nếu mà cuộc đời của họ không có sở hữu một chiếc xe. Và theo một cái nghiên cứu phát hành của ở Frankfurt Motor Show á, chỗ mà để mà trình bày những cái xe xe hơi của bên Đức đó các quý vị, thì họ nói rằng họ đã làm một cái thăm dò qua một cái OICA, tức là một cái tập đoàn sản xuất ô tô của thế giới, thì họ nói rằng có khoảng 57% mà những người trên toàn thế giới phải là có đến 7 tỷ người, là trên 7 tỷ người hiện tại bây giờ, họ nói rằng cuộc đời của họ sẽ rất là khó khăn, hoặc là sẽ gặp nhiều cái gọi là khó khăn, challenge, tức là thử thách rất là lớn nếu mà cuộc đời của họ không sở hữu, trong cuộc sống của họ không sở hữu được một cái phương tiện 4 bánh. Tức là 2 bánh là từ bình thường rồi, cái này họ nói là 4 bánh. Và chúng ta không thể tưởng tượng được cái con số người này nó đứng đầu á, và nằm ở Africa, những người châu Phi. 78% người châu Phi nói rằng họ rất là gặp khó khăn khi mà họ không có một chiếc xe. Trong cái đó người Mỹ chỉ có 63% thôi, 63% người Mỹ nói rằng cuộc sống của họ sẽ rất là khó khăn nếu mà không có chiếc xe. Chứ ông nghĩ cũng đơn giản, người châu Phi thì không biết có phương tiện công cộng họ có tốt như Mỹ hay không. Vì Hoa Kỳ chúng ta có phương tiện công cộng rất là dễ, chúng ta có xe lửa, chúng ta có subway, chúng ta có máy bay, chúng ta có xe bus, vân vân, nhiều thứ. Trong cái đó châu Phi thì không biết như thế nào, nhưng mà 78% đứng đầu thế giới và 100 người là hết 78 người nói rằng họ sẽ rất khó khăn nếu mà không sở hữu được một chiếc xe hơi. Trong khi đó, người châu Âu là 56%, tức là 100 người là 56 người nói rằng nếu mà họ không có chiếc xe thì cuộc đời của họ, cuộc sống của họ rất là thê thảm. Và châu Á chỉ có 48% mà thôi. Và trong khi đó họ đã survey trên 14.000 người và 18 cái quốc gia khác nhau. Và chúng thấy rằng cái chiếc xe nó đúng ra một cái phương tiện chúng ta rất là cần, đặc biệt ở Mỹ. Mà chúng dùng ở cái vùng vắt vo này đó, mà tìm một phương tiện công cộng thì thật sự nó rất là khó, quý vị. Nếu chúng ta ở vùng khác như Gallen hay là Mesquite hay là dần, thì nó rất là dễ vì chúng ta có phương tiện công cộng. Nhưng mà ở Mỹ này nói chung lại, chúng ta không có sở hữu một chiếc xe đó. Rồi chúng ta thường người Việt Nam nói là cục chân, phải không? Đúng rồi. Không sở hữu một chiếc xe thì hoàn toàn chúng ta bị cục chân nữa, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Chính xác luôn. Cái đó là Hoàng Tính thấy là chính xác luôn, phải không? Thưa quý vị cũng đồng ý nếu mà cái thăm dò này mà nói 64% dân Mỹ nói rằng là không có xe, cần thiết phải có xe, thì thật sự ra Hoàng Tính thấy là cái tỷ lệ cũng rất là cao đó. Không nói gì xa, chúng ta chỉ nói trên khía cạnh cộng đồng hay hoặc là khía cạnh gia đình của mình thôi. Ví dụ như gia đình 4 người đi, 4 người đều có xe hết, mà tự nhiên người cái một cái vấn đề gì đó không có xe thì cảm thấy rất là bực bội, thưa quý vị. Nhất là không nói đâu xa, nếu mà Tiến Dũng từ ở nhà mà đi lên đài thì có bộ cũng hơi xa, từ Rockwell mà tới Garland mà đi bộ, hoặc là đợi chờ ở ngoài mà đón xe buýt hay hoặc là đi đón taxi thì cũng rất là khổ, vừa tốn tiền hay hoặc là vừa phải tốn thời gian để chờ đợi rất là lâu, hay hoặc là hành tính cũng vậy, thưa quý vị. 1-2 chóp, 2-3 chóp làm cho tới giữa khuya về, ai rước mình đây, rồi sau đây, thành thực ra rất là quan trọng. Cái xe là cái chân của mình, giống như người Việt Nam của chúng ta thôi, thưa quý vị. Mà bây giờ đa số những người Việt Nam ở bên Việt Nam thì họ là chuộng, nếu mà có được một chiếc xe hơi thì đó là một cái đẳng cấp mới của họ, cho nên họ cũng ước ao họ có được chiếc xe hơi để đi vòng vòng trong hẻm, không biết là trong hẻm hay ngoài đường.
Tính nói rất là chính xác, chiếc xe hơi đi vòng vòng trong hẻm, thật là cái câu rất là chí lý. Đúng là như vậy. Hoàng Tính, trên mạng truyền thông của Việt Nam họ để ra nhiều cái lời bình luận và hầu như là đàm tiếu về cái những người mà ưa chuộng xe hơi Việt Nam. Và cái từ của người Bắc đó, tức là tậu xe ô tô cho bách. Thì chúng đọc cái bản tin này rất là buồn cười. Tức là người Hà Nội đó, mặc dầu đường hẻm rất là nhỏ, vừa đủ chiếc xe vô, họ cũng mua 2-3 chiếc. Chiếc nào vô trước đó, chiếc đó bị thiệt hại, vì đậu ở trong rồi đó là không thể nào ra được. Vì những chiếc sau nó cứ đậu lên, và đường thì như là chúng ta ngừng nhiều hơn chạy, nhưng mà xe ô tô vẫn đầy đường đó, Hoàng Tính.
Tức là người ta nói gì? Hồi nãy Tiến Dũng mới nói rằng là tậu xe cho nó ếch để đi trong đường hẻm hả? gặp người khác bảo đảm ta sẽ nói rằng là trưởng giả học làm sàng, đúng y chang như vậy, phải không thưa quý vị, phải không Tiến Dũng? Chúng ta sẽ hẹn gặp trong những cái chương trình kinh tế thị trường sắp tới, và bây giờ cũng đã hết. Xin mời Tiến Dũng gửi lời chào nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, và Tiến Dũng cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.